Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 9 câu 38 hết câu 40. Khi ấy ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa của thầy làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đức Giêsu chọn được 12 người này gọi là môn đệ, gọi là huấn luyện họ. Họ thuộc về Ngài, họ theo Đức Giêsu vì thấy Đức Giêsu quyền năng trong lời nói và việc làm. Họ nghĩ rằng thế nào thầy của mình cũng cho mình cái quyền đó. Chúng con thử nghĩ xem, Đức Giêsu quyền năng lắm, quỷ nào Ngài cũng xua đuổi được, nói được. Những ai bị quỷ ám đến là Ngài chỉ nói một lời là quỷ nó tháo chạy. Rồi bệnh tật nào đến với Ngài cũng được chữa lành. Ngài rất là tuyệt vời. Nên các môn đệ theo, các môn nắm chắc là thế nào thầy cũng dạy mình cái cách chữa bệnh, cái cách chữa quỷ. Mà nếu mà các ông ấy làm được như thầy đó, thì các ông xem thầy có biết không? Có nhiều tiền hả? Đúng không? Những gì chữa bệnh cho người ta mà không phải tốn kém gì hết á. Đức Giêsu chỉ nói một lời là bệnh nào cũng khỏi. Thì như vậy bao nhiêu bệnh nhân đến, các tông đồ cũng được thầy Giêsu cho các quyền đó. Và chữa bệnh cho người ta thì cha bảo đảm là các ông ấy được thu được nhiều tiền lắm, nhiều bổng lộc lắm. Người ta đưa quà đến, người ta biêu, hoặc là người ta đưa phong bì, người ta cảm ơn, thu được nhiều đấy. Chắc ông nghĩ rằng, các ông nghĩ rằng mình phải sở hữu cái quyền này, không chia cho người khác. Và thầy cũng chỉ cho chúng con, thầy chớ cho những đứa khác. Vì thế, có lần ông Gioan thấy một người không thuộc nhóm 12, không thuộc đoàn môn đệ Đức Giêsu mà dám lấy danh thầy Giêsu trừ quỷ, là ông ta bực mình. Ông ấy bực mình làm sao? Bực mình cái tính của loài người á, cái gì mình hay á là mình muốn độc quyền, phải không? Mình không muốn cho người khác được giỏi như mình đâu. Bởi vì nó mà giỏi như mình á, thì mình mất thế giá, hay là mình không kiếm được nhiều tiền. Một mình giỏi thôi thì mình kiếm được nhiều tiền, mà lại được danh vọng nữa. Không muốn chia cái bổng lộc này, cái lợi này cho người khác. Cho nên ông Gioan lên tiếng cấm, và tưởng rằng thầy cũng đồng quan điểm với các ông. Thầy cũng muốn rằng cái quyền chưa được quỷ, chưa được bệnh ấy, là thầy chỉ ban riêng cho nhóm 12 thôi, 12 môn đệ thôi, không cho người khác. Đấy, ông Gioan nghĩ như vậy. Thế thằng kia nó không thuộc nhóm các ông ấy, mà nó ăn trộm ơn thầy, ăn trộm ơn thầy nó chưa quỷ. Cho nên ông tức lắm, của họ ra lệnh cho mình không được phép lấy danh thầy của tao nữa để mà trừ quỷ. Xong rồi về khoe với Đức Giêsu: Con đã làm được điều đó, nó không thuộc phe ta mà nó dám lấy danh thầy nó trừ quỷ. Đức Giêsu có đồng ý không? Không đồng ý. tại sao không đồng ý? Lý do thứ nhất là ông Gioan cũng như nhiều người tưởng rằng Thiên Chúa suy nghĩ giống cái đầu của mình. Nhớ kỹ rằng chúng ta phải suy nghĩ giống Chúa, chúng ta phải nói giống Chúa, chúng ta phải làm giống Chúa. Chứ chúng ta không được nghĩ rằng chúng ta muốn như muốn cái gì thì Chúa cũng y như vậy. Có phải vậy không? Nhớ rằng Chúa dựng nên chúng ta giống Chúa, chứ Chúa không giống chúng ta hai khác nhau. Chúng ta được dựng nên giống Chúa. Chúng con vừa mới học thầy Nhường chia sẻ vào sáng thế 1:26, chúng ta con người được dựng nên giống Chúa, mình phải giống Chúa, chứ mình không được bắt Chúa giống mình. Thì ông Gioan ấy muốn đường Chúa Giêsu phải giống ông ấy, không được. Người ta phải giống Chúa. Đó là lý do mà Chúa, điều thứ nhất mà Chúa Giêsu không đồng ý cho ông Gioan cấm người ta lấy danh thầy bằng chủ quyền. Lý do thứ hai, cuối tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Mắc-cô chương 9:40, ai không chống lại ta là ủng hộ ta. Người ta trừ quỷ, người ta đâu có chống lại chúng ta đâu. Thầy và chúng con đều có sức mạnh trừ quỷ. Người ta trừ được quỷ thì cũng giống như việc chúng ta làm vậy, họ đâu chống lại chúng ta làm đâu. Cho nên Đức Giêsu không đồng ý với ông Gioan. Ngài nói ai không chống lại chúng ta, người đó ủng hộ chúng ta. Cho nên con không được cấm người ta. Điều thứ ba là nếu chúng ta có tài năng gì đó, có tài năng chữa bệnh hay chữa quý, cái ơn đó cũng là do từ Chúa ban cho. Từ Chúa ban cho. Trong tin mừng Gioan 3:7 đã xác định như vậy. Chẳng ai có thể đón nhận được ơn gì mà không do từ trời ban cho. Cái người kia họ trừ được quỷ cũng là Chúa ban cho. Còn các ông trong này có được trừ được quỷ cũng là Chúa ban. Cho nên Phaolô nói ở thứ nhất Côrintô 4:7 thuộc đọc cái này.
Bạn có gì mà không do được lãnh nhận? Nếu bạn đã được lãnh nhận, tại sao lại bên ba như thể đã không lãnh nhận?
Bạn có gì mà không do được Chúa ban cho? Không được ngửa tay xin ơn Chúa. Mà bạn đã được Chúa ban, được lãnh nhận, sao lại vinh vang như là mình không có nhận cái gì cả. Tự mình tài năng. Không phải như vậy. Đó là lý do mà Chúa Giêsu không đồng ý cho ông Gioan cấm người lạ mặt trừ quỷ. Bởi vậy chúng ta đi đến kết luận rằng ta phải đón nhận cái điều tốt. Điều tốt có khi là một lời nói tốt. Điều tốt có khi là một việc làm tốt. Việc làm tốt, lời nói tốt đều phát xuất từ Thiên Chúa. Tin mừng Matthew 23:8-10 đã xác nhận như vậy. Chúng con chỉ có một cha ở trên trời. Chúng con chỉ có một thầy dạy chúng con, đó là Đức Kitô đó. Cho nên mọi điều tốt đều phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận điều tốt là chúng ta đón nhận Thiên Chúa. Chúng ta chống lại điều tốt là chúng ta chống Thiên Chúa. Cho nên phải có lòng khiêm tốn đón nhận chân lý bất cứ từ phía nào cơ. Người đó là cái người thù của ta. Người đó là cái người thấp kém hơn ta. Người đó là người dốt nát hơn ta. Họ cũng có cái điều tốt. Khi thằng khùng á, 100 cái điều nó khùng thì cũng có một điều nó phục khùng. Mình học lắm. cha có một cháu trước nó chết rồi, chắc đến nửa năm rồi, nó không có được bình thường, cùng cùng bắt mắt, nó nói lung tung ấy. Ví dụ như là nó nói thế này, có phải là nó cùng bắt mắt không? Nó cứ đòi cha phải lấy vợ cho nó, thì cha nói với đó là cháu không lập gia đình được, vì cháu trí tuệ cháu không bình thường, ai mà lấy cháu, người ta lấy cái người đó mà ai lấy cùng bắt mắt, nó cứ đòi lấy vợ thì chẳng phải nói với nó như vậy. Thì nó nói với cha này, không bắt mắt, không bắt cháu vậy à, không bố là cháu của cậu, không bố là cháu của cha. Nó nói vậy đấy, xem nó không, phải không? Nói nó cũng nói không đấy, giờ có là cháu cha đúng, không bố là cháu cha đúng. Thế đó là đúng đấy. Thế thì cha mới nói lại cái đó là, nhưng bây giờ cậu đi tu cơ là linh mục, cậu đâu có tiền để mà cậu lấy hỏi vợ và tổ chức lấy cưới cháu được, không có tiền. Nói làm sao? Vậy thì cậu làm lễ cưới cho cháu ở trên mái nhà, rồi cháu bán vé để đến người ta xem. Đây là đúng là thật không? Thì cái câu tiếp nó nói nghe được, cùng cùng cũng là cháu cha, nghe được. Cái câu thứ hai nó bảo là cậu làm lễ cưới cho cháu trên mái nhà, rồi là cháu bán vé, này có tiền, đúng là thật. Đấy, nó mới chết cách đây nửa năm thôi, nhưng mà giờ nó còn sống, tôi gặp nó cũng vui lắm. Kéo nó đòi lấy hết mấy đứa này, tôi cũng quên rồi. Ui, cha. Và ai ở nó đâu đều thấy nó có một cái điều tốt này, đưa cái gì ăn, nó cũng ăn hết. Không bao giờ chê món ăn hết. Ngay. Và đã ăn rồi, không đưa cái gì ngon mấy nó không ăn nữa, ăn một lần thôi. Có nhiều người ta bảo no bụng mà đói có mắt, bụng no rồi mà nhìn thấy thực phẩm ngon đó là ăn nhiều vô là bậy tiếp. Còn cháu ông cha nó cũng vậy mà, nó ăn rồi đưa cái gì ngon nó không ăn nữa, mà nó không biết giận ai bao giờ cả. Thế đó người ta không biết đang không, nó cũng có cái hay, nó cũng học được cái đấy chứ. Thế cha kết luận là chúng ta phải đón nhận cái điều hay lẽ phải bất cứ từ phía nào tới. Thế đón nhận được điều hay lẽ phải là đón nhận Thiên Chúa, bởi vì điều tốt phát xuất từ Thiên Chúa. Chống lại điều tốt là chống lại Thiên Chúa. Và như vậy ai chưa được quý là người đó đã cộng tác với Thiên Chúa, cũng là cộng tác với Hội Thánh. Bởi vì Hội Thánh có sứ mệnh, Chúa trao ở mắt cô chương 16 câu 17, hoặc là mắt Thiêu chương 28 câu 18, hay Gioan chương 20 câu 19, thứ theo Chúa Giêsu phục sinh trao cho Hội Thánh cái quyền chiêu quý. Vậy thì có một người nào chiêu quý không thuộc nhóm môn đệ thì cũng là nối dài cái vòng tay của các tông đồ chiêu quý, thì có sao đâu mà lại cấm người ta, lại khó chịu, lại bực mình là làm sao? Cho nên ai không cấm người khác làm điều tốt, thấy người ta làm điều tốt thì động viên người ta, nhất là thấy người ta giúp nhau từ bỏ được tật xấu, tức là trừ quỷ đó, thì ta phải ủng hộ họ, ta phải ca tụng họ, phải khuyến khích họ tiếp tục làm nữa. Người như thế thì là người khôn ngoan. Mà trong bài đọc chúng ta vừa nghe sách Huấn Ca chương 4 câu 11-19 mới nghe đó, người khôn ngoan như vậy thì con cái của họ được nên cao trọng, được tràn đầy hạnh phúc hoan lạc, được Chúa ban vinh quang, được Chúa chúc phúc, được Chúa yêu mến, được Chúa ban quyền xét xử muôn dân. Vì đức khôn ngoan đồng hành với họ qua mọi đường nẻo quanh co, tức là khó khăn, Chúa sẽ đồng ý. Và đức khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Tức là đức khôn ngoan đó là chính Thiên Chúa bày tỏ ý muốn của Thiên Chúa cho cái người mà biết đức viết người khác làm điều tốt. Cho nên chính cái việc động viên người khác làm điều tốt ấy, làm cho Chúa vinh hiển hơn là cứ đi lo tìm kiếm của cải. Và nếu chúng ta đọc thư Giacôbê ở chương 4 từ thứ 13 17, Thánh Giacôbê đã nặng lời khiển trách những người chỉ đi tìm của cải mà không đi tìm vinh quang Thiên Chúa đâu. Họ luôn luôn nghĩ rằng chúng ta phải lên đường đến thành này, đến phố kia, để ở đó một thời gian mà buôn bán kiếm lời, để được sao tìm được nhiều tiền cho là nhất rồi, mà không biết rằng đời mình rồi đây sẽ ra sao. Đúng ra mình phải nói rằng Chúa muốn tôi còn sống để tôi làm điều này điều kia, bởi vì biết điều tốt mà không làm thì có tội. Biết điều tốt không làm thì có tội. Người kia ta chưa quý, họ làm điều tốt, ta không làm, họ làm, Chúa minh hiển. Ta cấm họ là ta cấm người ta làm điều tốt. Ta không làm điều tốt đã là có tội rồi, ta lại cấm người ta làm điều tốt thì ta mắc tội nặng hơn nữa. Sao cô bên đó biết điều tốt không làm thì có tội. Cho nên qua đoạn tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, cũng như là qua sách thánh các bài đọc, ta phải đi đến một kết luận rằng chúng ta, Chúa không muốn cho chúng ta ghen tị với ai khi thấy người khác làm điều tốt, và cũng không được gọi là độc quyền cái tài năng của mình, cái ơn Chúa ban cho mình không có độc quyền. Chúa ban cho mình cái tài năng gì thì mình nên phân phát cho người khác. Cho nên chúng ta nhìn trên thế giới này, cái khoa học mà phát xuất đầu tiên là ở đâu? Ở bên Trung Quốc, bên Trung Quốc. Ví dụ thuốc súng, ví dụ như là máy in chữ, máy in là người Trung Quốc họ nghĩ đầu tiên. Thế nhưng mà cuối cùng thì chúng ta nhìn hôm nay trên thế giới về mặt kỹ thuật khoa học những sáng tạo, Trung Quốc vẫn thua bên các nước tư bản, thua Mỹ, thua nước ở các nước Âu Châu. Tại sao vậy? Tại vì bên Trung Quốc không được đón nhận tin mừng giống như là bên Âu Châu. Bên Trung Quốc là họ sùng đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Tử, mà những cái đạo đó không dạy người ta biết chia sẻ. Mình có cái gì hay á để giữ cho kỹ, không có chia sẻ đâu. Đấy, thí dụ như là một ông thầy thuốc có tài chữa bệnh, ông là người Trung Quốc hay kể cả người Việt Nam đó, ông không dạy ai đâu, kể cả con cũng không dạy đâu. May chăng trước giờ chết thì ông mới dạy con cái tài năng của ông, chứ không dạy người khác. Được cái tài năng gì để giữ khí, không muốn chia cho người khác. Vì thế mà bên Á Châu này vấn đề khoa học kỹ thuật không phát triển bằng bên Âu Châu. Bên Âu Châu vì đón nhận tin mừng của Chúa, vì được giáo hội Công giáo có ảnh hưởng rất lớn, mà cái tinh thần của giáo hội Công giáo như Chúa dạy là mình có cái gì thì mình chia cho người khác, mình dạy người khác. Cho nên bên kia Việt Nam cuối cùng người ta giỏi hơn. Đó cũng là một cái cụ thể, cái chứng từ nói là mình, Chúa ban cho mình cái đặc quyền gì hay là cái ơn gì, mình nên dạy người khác, chia sẻ cho người khác, khuyến khích người khác được như mình, hơn mình thì càng mừng hơn nữa. Ngày nào mà chúng ta làm cho người khác gia tăng cái việc tốt thì đó là cách chúng ta loan báo Chúa Kitô, cách chúng ta làm cho Chúa Giêsu được vinh hiển. Muốn có cái tinh thần đó thì chúng ta muốn làm được cái công việc lớn lao như vậy, làm vinh hiển Chúa như vậy, thì chúng ta hãy bắt chước cái tinh thần phục vụ của Thánh Phaolô mà ông đã đề ra cho chúng ta trong bức thư gửi cho đoàn Philip chương 1 câu 12-18. Ông nói thế này: dù có những kẻ làm công việc vì ghen tị, vì ghen ghét, vì tranh chấp, vì lấy điểm, vì ý xấu, hoặc có những người làm vì ý ngay lành, làm vì lòng mến, tôi chả quan tâm. Tôi chẳng quan tâm cái chuyện họ làm vì ý tốt hay ý xấu, tôi không quan tâm. Miễn là Đức Kitô được rao giảng, tôi đã làm vui mừng. Thế làm cách nào đó mà người ta nhận biết Chúa Kitô thì Phaolô bảo tôi đã làm vui mừng. Tôi cần xét lại họ làm vì ý tốt ngay là ý xấu, tôi cần biết. Rất là hay cái tinh thần rộng mở, quảng đại, bao dung, phóng khoáng của Phaolô. Tôi nghĩ rằng trên đời này có lẽ không kiếm được người thứ hai thế. Nói tắt là ông muốn nói như thế này: ai làm điều tốt cũng được, bất cứ ai làm điều tốt cũng được, miễn là một điều tốt có người làm thì tôi rất là vui mừng. Bởi vì mỗi một khi một điều tốt có người làm là Chúa được tôn vinh, nên là vui mừng. Tôi còn nhớ cách đây 20 năm về trước, tôi đang ở xứ Tân Lê Châu, thì ở dưới gặp nhà thờ là có 8 lớp học trao cho nhà nước mượn để dạy các em. Vì các em nó học ở dưới gặp nhà thờ, học trên thì lễ đại, các em học ở dưới nó ăn uống, nó xả rác đi xung quanh sân nhà thờ. Bên nhà thờ thì nghĩ rằng đã giao cho nhà trường rồi thì nhà trường phải có trách nhiệm nó dọn nhà vệ sinh. Thì các em nó ăn uống nó vất lung tung ở xung quanh đấy nhà thờ, thì cha sở thì nghĩ vậy thôi, đã giao nhà trường kệ cả. Còn bên nhà trường ấy thì nó là những cái lớp học là nghỉ đi mượn, cái trường này là trường mượn, không phải là trường của mình, cho nên cũng không quan tâm. Thế thì cứ chúng ta nhà thờ nó dơ lắm, thì tôi cứ hay động viên giáo dân là anh chị em đi lễ mà thấy chúng ta nhà thờ nó dơ vậy thì tôi chịu khó chút, tôi có để một cái đống chổi ở chỗ góc nhà thờ để quét đi, chứ mà ai cũng bước qua thì xung quanh nhà thờ nó dơ lắm. Thì hôm đó sau lễ rồi đó, cũng có một ông đã chổi, ông quét rác ở xung quanh nhà thờ. Mình cũng cảm ơn Chúa cho ông ấy, ông đã đang làm điều tốt để nhà thờ, sân nhà thờ được sạch sẽ. Ông đang làm cái gì? Có một ông khác đi ngang qua, bố mày cố gắng đây nha, thế nào cũng được điểm với ông cha phó đây. Bây giờ ông cha phó làm cha sư thì ông mới cho ông làm cách trước đây. Thế ông kia quăng luôn cái chỗ đi vậy, không có cái không. Ông kia ông đang làm quen thế vậy, đang đây. Ồ, bác quen dần dạy quá. Tôi chưa làm được mà bác làm được, cố gắng đi bác ạ. Thế có phải là ông ấy vui vẻ ông quen không? Đang làm quen thì vỗ bàn, cố đi nhá, thế nào ông cha thầy đồng cũng cho làm cái chương đấy. Thấy chưa, giống như người ta đang thổi cái bong bóng nó phì, nó to này, thằng khác chơi xấu nó kìm chặt cái xẹp bàn này. Thế nên người ta đang làm điều tốt, nói một lời thôi người ta cũng có làm nữa. Giờ tốt tệ cho nên phải nói rằng ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt có người làm, Chúa được vinh hiển. Đấy, cái ý muốn của Chúa như vậy. Bởi vì sao? Cái chương trình cứu độ của Chúa mà Phaolô tóm gọn lại một câu rất đơn giản thôi, đọc lại cho anh em một Kinh Thánh chương 3 22 23 mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Thiên Chúa,
Chúa Kitô thuộc về Chúa Cha,
mọi sự thuộc về anh em. Khi là mình có trách nhiệm với tất cả những người xung quanh, làm cho nó biết tôn vinh Thiên Chúa. Nhất là cái người bị quỷ ám, nó thuộc về ma quỷ thì trừ quỷ để cho nó thuộc về Chúa, để Chúa được tôn vinh chứ. Cho nên mọi sự thuộc về anh em, anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Thiên Chúa. Thế là nó hội tụ lại, mình lôi kéo những gì xung quanh nó thuộc về mình để mình đưa về Chúa Kitô. Chúa Kitô xưng với Chúa Cha. Đây cái con đường, cái chương trình cứu độ của Chúa Giêsu thực hiện tóm gọn là thế. Mọi sự thuộc anh em, anh em thuộc Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc Chúa Cha. Khi mình có cái lập trường như vậy và tư tưởng như vậy cũng như niềm tin như vậy, mình làm cái gì mình cũng vui vẻ mà không có mặc cảm là mình là kẻ nô lệ, bị tha hóa, bị người ta sai khiến không. Cho nó cụ thể như mỗi ngày buổi sáng vừa mở cửa ra trước nhà, ở ngoài đường trước nhà, trước nhà ấy, mấy bạn cứ chó nó bị đầy hình chứ dơ quá, nó chó nhà nó phóng quấy đầy trước cửa nhà, cái đối người ta đi lại mình nhìn thấy đâu có chó làm sao. Nó như thế con đâu, đống cứt chó này thuộc về tôi, đống cứt này thuộc về tôi, thế là tôi đi về tôi lấy cái đồ tôi hót đi rồi tôi làm sạch sẽ đi để cho cái con đường đó người ta đi sạch sẽ đó. Chúa là cái gì vậy? Thế không có mà cảm u sầu ơi, tôi đẹp gái thế này mà phải thò tay mà bốc cứt à, nó xuống cái tay của tôi đi mà mình có cái mặc cảm đó. Mọi sự thuộc với anh em mà thì bảo ô cái đống cứt này hôm nay tao nhìn thấy mày trước, Chúa giao trách nhiệm cho tao, tao phải hót mày, tao đưa vào gốc cây, tao bón cái gốc cây rồi tao tưới cho nó, cái cây nó nên tốt, nó có trái cho mọi người ăn đó. Tôn vinh Thiên Chúa một cái đốc phân thôi mình cũng có thể làm cho nó tôn vinh Thiên Chúa được. Để nó nằm ở giữa đường nó chỉ nằm khổ người khác đúng không? Đó, mọi sự thuộc về anh em thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa là như vậy. Người mà có cái tinh thần phục vụ khiêm tốn như vậy, phúc âm Chúa Giêsu trong tám cái phúc thần chúng ta là người đó là người có tinh thần nghèo khó, Ma-thi-ơ chương 5 câu 3, người đó là người sống tinh thần nghèo khó thì được Chúa hứa làm ban gia nghiệp nước trời. Người hứa ban gia nghiệp nước trời. Vâng, cái người sống như vậy thì ngay cuộc đời này á cũng được hạnh phúc như câu đăng cai chúng ta vừa đọc ở Thánh Vịnh 119, 118 câu 165 đó, nhớ đọc này đấy. Được bình an thư thái vì họ là người yêu quý luật pháp Chúa truyền. Đấy, người sống như vậy thì tâm hồn được bình an thư thái bởi vì yêu quý lời Chúa dạy. Yêu quý lời Chúa dạy là Chúa dạy thế nào? Là đi con đường phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ. Đầu tôi vô tin mừng Gioan chương 14 câu 6 chúng tôi vừa đọc, Chúa Giêsu nói rằng thầy là đường và là sự thật sự sống, để đi theo Chúa Giêsu là con đường sự thật đạt được sự sống. Cho nên Chúa Giêsu cấm ông Gioan không được ngăn cản người ta chưa quý, là ngài muốn nhắc cho ông cái lời mà ngài đã nói trước đấy. Ở Luca chương 11 câu 3 đọc cho nghe: ai không đi với tôi là chống lại tôi, kẻ không cùng tôi gặp họ lại đã phá hoại. Ai không theo cái đường lối của tôi, đấy ông Gioan dù là môn đệ Chúa Giêsu mà không đi đường lối của Chúa Giêsu, ai không đi với tôi là chống lại tôi, kẻ người nào mà không cùng tôi tập hợp mọi sự lại thì là làm được tốt đấy, là kẻ phá hoại. Cho nên lời Chúa Giêsu ngăn cản ông Gioan không được, cấm người ta làm được tốt cũng là cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta. Đây, biết điều tốt, không làm thì có tội. Và ai làm điều tốt cũng được, miễn là điều tốt đó có người làm là Thiên Chúa được tôn vinh.